Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của Đảng tin tưởng qua quy trình các bước sàng lọc chặt chẽ, Ban chấp hành Trung ương khóa mới được bầu ra sẽ xứng tầm nhiệm vụ.
Năm qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng cấp ủy chính quyền thành phố vẫn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai đầy đủ các chế độ chính sách đến từng nhóm đối tượng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của Đảng tin tưởng qua quy trình các bước sàng lọc chặt chẽ, Ban chấp hành Trung ương khóa mới được bầu ra sẽ xứng tầm nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng là bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, dự kiến 200 ủy viên, cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, ông hoàn toàn đặt niềm tin rằng từ sự chặt chẽ, bài bản, thận trọng trong xây dựng báo cáo chính trị thì việc thực hiện công tác nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương sẽ đặt trong khuôn khổ khoa học và đủ tầm. Như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội, chưa khi nào đất nước phát triển như bây giờ, cũng chưa lúc nào đội ngũ lãnh đạo đất nước ở thời điểm hết sức rạng rỡ như thế này, được thừa hưởng kinh nghiệm, đồng thời thể hiện được sự năng động. Tôi tin rằng Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục đưa đất nước tiếp tục chặng đường phát triển mới. Ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ. Điểm mới trong công tác nhân sự lần này là quy trình 5 bước chặt chẽ, bài bản, thận trọng từ cấp cơ sở cho đến nhân sự của Đại hội 13 của Đảng. Theo ông Khuê, chính điều này thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý cán bộ. Con người đó phải được đặt trong tổ chức, phải được giám sát và phải thể hiện năng lực, uy tín cụ thể, tức giữa cá nhân và tổ chức có sự hòa quyện. Quy trình 5 bước tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn, đánh giá toàn diện về một người, về chọn lọc những nhân tố tài năng, đủ tâm, đủ tầm, tương thích với báo cáo chính trị đã được xác lập. Công tác nhân sự được làm hết sức chặt chẽ và rất tốt. Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm. Văn kiện trình đại hội nhận định, đất nước bên cạnh thời cơ, vận hội cũng đang đứng trước những thách thức khó khăn. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm, tài năng của đội ngũ lãnh đạo khóa mới trong việc chèo lái, tiếp tục đưa đất nước phát triển. Một báo cáo chính trị đã vạch ra rất rõ ràng, thể hiện được tầm vóc của một chính đảng lớn thì đội ngũ được giao trọng trách, không lý gì mà không vượt lên được, không nắm hết những tư tưởng, quan điểm phát triển đó để cùng tập thể xây dựng đất nước ta, đảng ta phát triển vững mạnh hơn. Ông Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng để đạt kết quả tốt thì chúng ta cần tiếp tục phát huy kết quả xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực. Đại biểu Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhấn mạnh, ngoài việc xây dựng hệ thống các văn kiện làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ, thì nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng lần này là bầu ra ban lãnh đạo mới. Với công tác chuẩn bị của Trung ương như hiện nay, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể lựa chọn được những đồng chí xứng đáng vào trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Ông Lê Duy Thành nói. Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian tới đội ngũ lãnh đạo khóa mới sẽ phải đứng trước nhiều nhiệm vụ khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, điều kiện tự nhiên và xã hội. Điều đó đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ tài và phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể đưa đất nước đi lên. Còn theo ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Như vậy phải có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám nói. Thực tiễn để có những đột phá, sự phát triển thì phải có những cán bộ như vậy. Đương nhiên, để cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng quy chế về vấn đề này đang được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng sẽ chắc chắn được thông qua. Tuy vậy, ông Đỗ Trọng Hưng cho rằng cần đánh giá sát cán bộ, tức cán bộ nào dám nói, dám nghĩ, dám làm vì cái chung, vì lợi ích chung phải được bảo vệ. Còn anh dám làm, nhưng làm trái, làm sai thì chắc chắn không được. Chúng ta đã có quy định, quy chế và qua các đánh giá của tập thể, nhân dân, chắc chắn sẽ phân biệt anh nào vì cái chung, anh nào là chủ nghĩa cá nhân. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh.
Chiều ngày 26 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lãnh đạo các phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 3 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 18, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường xã cần nghiêm túc tiếp thu, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công và gắn với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố như tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đô thị thông minh, v.v.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng 27 tháng 1, thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã có nhiều người con của thành phố Thái Nguyên lên đường chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hơn 700.000 cán bộ đảng viên, chiến sĩ, trong đó có cả những người con của thành phố Thái Nguyên anh hùng bị địch giam giữ, tra tấn trong các nhà tù và trại giam của địch. Hiện nay, Ban Liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy của thành phố Thái Nguyên còn 42 đồng chí. Phát huy bản chất kiên cường, bất khuất và truyền thống cách mạng, các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy của thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao phẩm chất chính trị, gương mẫu, tiên phong tham gia xây dựng địa phương và dạy bảo con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng thời khẳng định vai trò đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đối với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong năm qua.
Nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, mới đây, thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại hai địa điểm, gồm Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Vương, Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, phường Hương Sơn. Theo đó, thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 1 Tết Tân Sửu. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, số lượng bắn 300 dàn, loại pháo hoa tầm thấp, sử dụng phương pháp phát hỏa bằng thiết bị chuyên dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hiệp đồng với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ việc bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Chiều 26 tháng 1, Ban tổ chức chợ hoa chợ Tết Xuân Tân Sửu 2021 phường Trương Vương tổ chức hội nghị niêm phong phiếu trước khi tổ chức bốc thăm trước sự chứng kiến của đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố và các tổ chức đoàn thể phường Trương Vương. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm nay chợ hoa chợ Tết Xuân Tân Sửu 2021, khu vực trung tâm tại phường Trương Vương có tổng số 397 ô với các ngành hàng như hoa tươi cắm lọ, hoa đào, hoa cao cấp, hoa chậu, tiểu cảnh, đồ trang trí. Các loại quất, cam, bưởi cảnh, phật thủ, đồ gỗ, hoa lụa, hoa nhựa, hoa đá, quần áo, giày dép, bánh kẹo, rượu bia, hoa quả, sành sứ, đồ gốm, chậu, ăn uống. Sau khi tổ chức niêm phong, ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm công khai các ngành hàng trên vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 1. Đến thời điểm này đã có 415 hộ đăng ký. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng Chạp, sẽ tổ chức chợ hoa chợ Tết Xuân Tân Sửu 2021.
Chiều ngày 26 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn Trường Tiểu học Nha Trang tổ chức trao 5 suất quà Tết cho giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trường Tiểu học Nha Trang hiện có trên 1.300 học sinh và 65 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nhiều năm qua, Công đoàn nhà trường luôn dành sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, đặc biệt trong dịp Tết. Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên sẽ dành trên 650 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng cho giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chiều 26 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực được phường duy trì tổ chức nhiều năm qua nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường. Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, đại diện tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, lãnh đạo công ty Z127 và nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn đã trao tổng số 69 suất quà với tổng trị giá trên 23 triệu đồng cho 9 gia đình thuộc diện hộ nghèo, 11 gia đình thuộc diện cận nghèo của phường. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ gia đình đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, động viên tinh thần cho các hộ vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền đầm ấm, tươi vui.
Chiều ngày 26 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Xuân ấm yêu thương, xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ học sinh Dương Tự Minh năm 2021 với sự tham gia của đông đảo giáo viên và gần 900 học sinh trong toàn trường. Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa do đội văn nghệ xung kích và cựu học sinh nhà trường tham gia biểu diễn. Một số tiết mục được đầu tư công phu tạo ấn tượng đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh như sắc xuân, như hoa mùa xuân, chiếc khăn piêu hay tiết mục khúc giao mùa, v.v. Ngoài chú trọng các hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, những năm học qua, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh còn tích cực kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các thầy cô giáo, học sinh, các bậc phụ huynh cùng các nhà hảo tâm quyên góp kinh phí xây dựng Quỹ Thắp Sáng Ước Mơ Học Sinh Dương Tự Minh. Riêng năm 2021, nguồn quỹ nhà trường nhận được với tổng số tiền gần 58 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, nhà trường đã tổ chức tặng áo ấm cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 23 suất quà Tết cho học sinh nghèo, con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tổng trị giá quà tặng gần 17 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Phụ huynh học sinh cũng đã trao 25 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, trích từ quỹ khuyến học của hội cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
Mới đây, Công an thành phố đã phá thành công chuyên án buôn bán vận chuyển linh kiện súng hơi, súng săn. Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 20 tháng 1 năm 2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện tại khu vực văn phòng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 47A, tổ 1A, phường Tân Lập, đang có nhiều phương tiện bốc dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện có 10.000 viên đạn trì và hơn 1.000 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng tự chế, súng hơi, súng săn. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành đấu tra mở rộng truy xét nhanh và xác định số hàng trên là của một nhóm đối tượng ở Bắc Giang buôn bán vận chuyển. Tại cơ quan điều tra, hai trong bốn đối tượng là Vũ Duy Sang, Phạm Thanh Hải khai nhận đã lợi dụng việc gửi hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh qua công ty Thuận Phong để tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Đây là vụ án có số lượng vũ khí, vật liệu nổ lớn nhất từ trước tới nay được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra, phá án thành công.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có gần 5.600 đối tượng chính sách, người có công, trên 6.000 đối tượng bảo trợ xã hội và trên 1.300 hộ nghèo, cận nghèo. Năm qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng cấp ủy chính quyền thành phố vẫn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai đầy đủ các chế độ chính sách đến từng nhóm đối tượng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ là hộ nghèo nhiều năm nay của xóm già xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Ngay từ nhỏ, chị đã bị khuyết tật vận động do ảnh hưởng của bệnh viêm não Nhật Bản. Chồng chị lại thường xuyên đau ốm nên điều kiện kinh tế rất khó khăn. May mắn là trong năm 2020, được sự quan tâm của các cấp các ngành từ thành phố đến xã và xóm, gia đình chị đã được hỗ trợ trên 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Đây chính là tiền đề để gia đình chị vươn lên thoát nghèo. Chị Huệ cho biết.
Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi có thể làm được ngôi nhà như này. Nhưng mà bây giờ thì quá là vui mừng và phấn khởi. Gia đình tôi cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng mà thôi tôi cũng cũng xin ra thoát nghèo để nhường chính sách đấy cho người khác còn khổ hơn mình.
Cùng có chung niềm vui với gia đình chị Huệ, năm qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn có hơn 100 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo khác cũng được hỗ trợ kinh phí để làm mới và sửa chữa nhà, với tổng kinh phí 1,34 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2020 mà thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình hỗ trợ về nhà ở, thì cũng đã góp phần vào cái việc là giảm nhanh số hộ nghèo trên địa bàn xã Hướng Thượng. Trong năm vừa qua thì cũng đã giảm 12 trên 66 hộ nghèo. Ngoài ra thì các cái chương trình an sinh xã hội nhân dịp các cái ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban thành phố cũng đã triển khai đến các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là các cái phường xã trên địa bàn cũng đã chung tay cùng với lại Ủy ban dân xã Hướng Thượng là hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và đảm bảo là mọi nhà, mọi người đều có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau.
Đặc biệt, năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 4,5 tỷ đồng của các cơ quan tổ chức và cá nhân trên địa bàn ủng hộ trong công tác phòng chống dịch. Kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 15.697 người với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng, đảm bảo đúng đủ theo nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để đạt được những kết quả trên, ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì trong năm 2020 thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã phát động và vận động các cơ quan, các đơn vị, các doanh nghiệp thì tính chung ra đến cuối năm 2020 thì được xấp xỉ gần 2 tỷ đồng. Về nội dung quỹ vì người nghèo thì Mặt trận Tổ quốc đã báo cáo với Ban chỉ đạo và chi trả các hoạt động của quỹ vì người nghèo đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa.
Hiện nay cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được thành phố thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Dự kiến năm nay, thành phố sẽ tặng gần 11.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên, cứu trợ đột xuất cho các hộ khó khăn với tổng giá trị quà tặng gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để dành tặng 1,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo tại các huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa vui mừng cho biết.
Đối với Thành ủy thành phố Thái Nguyên thì hàng năm, 5-6 năm nay, năm nào cũng có những cái, trong cái dịp Tết này có những cái món quà để mà chia sẻ với các hộ khó khăn của huyện Định Hóa. Thế thì năm nay thì Thành ủy sẽ đến với Định Hóa là 200 suất quà, mỗi suất là 500 nghìn và hỗ trợ để xóa 10 nhà rột nát cho huyện Định Hóa. Mỗi nhà là 50 triệu đồng. Tôi cho rằng đây là một cái chia sẻ và sự đùm bọc rất là lớn đối với cái huyện nghèo như huyện Định Hóa. Cũng là một cái động lực để cho các hộ nghèo để mà vươn lên thoát nghèo. Đây tôi thấy rằng là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp của thành phố Thái Nguyên.
Có thể thấy, hiệu quả của công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để động viên giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống và chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tuyên truyền an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quan Triều, Phúc Xuân, Đồng Bẩm, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, chị Lại Thị Duyên, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại tổ 8 phường Quan Triều, có sử dụng tài khoản Facebook của mình để nhắn tin cho tài khoản Ngọc Bích đặt mua 420 kg măng khô với tổng số tiền là 71 triệu đồng. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, chị Duyên đã chuyển số tiền 10 triệu đồng đến số tài khoản 9704-2292-888-39926 ngân hàng MB Bank mang tên La Thị Bích Ngọc. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chị Duyên tiếp tục chuyển 61 triệu đồng đến số tài khoản trên. Do không nhận được hàng và biết mình bị lừa nên chị Duyên đã đến cơ quan công an để trình báo. Tổng số tiền đã chuyển theo bị hại khai là 71 triệu đồng. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 1 tại công trình đường Bắc Sơn kéo dài thuộc xóm Nhà Thờ, xã Phúc Xuân, ba đối tượng gồm Phạm Quốc Anh, sinh năm 2004, Vì Văn Vũ, sinh năm 2005, có cùng hộ khẩu thường trú tại xóm Giữa, và Ngô Ngọc Vinh, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại công trình trên thì bị công nhân công trình phát hiện, giữ lại và trình báo cơ quan công an. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng gần 14 triệu đồng, gồm 232 thanh sắt V. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 449 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 58 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.948 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra làm rõ 2 vụ 9 đối tượng, bắt giữ 24 vụ 25 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,987 gram heroin, 5,693 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 209 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 4 xe ô tô, 16 xe mô tô, 187 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách, 43 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 57 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 174 trường hợp vi phạm, thu trên 166 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp, nhắc nhở 177 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 43 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào xuân mới và các lễ hội đầu năm. Vì vậy, dự báo người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Cùng với đó là tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều đường. Đặc biệt là việc người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người tham gia giao thông. Từ tình hình trên, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để tạo môi trường tham gia giao thông an toàn và thân thiện, Công an thành phố đề nghị mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông, đặc biệt khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng. Đã uống rượu bia, không lái xe. Không sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Không đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. Không giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường, không đi vào đường có báo hiệu cấm, đi ngược chiều đường, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. Thực hiện đúng quy định về vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, không vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã. Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện. Thắt dây an toàn khi đi ô tô và không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Thực hiện quy tắc nhường đường tại các nơi đường giao nhau, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Đội mũ bảo hiểm chất lượng, cài quai đúng quy cách, tạo môi trường tham gia giao thông thân thiện để có những chuyến xuất hành, thượng lộ, bình an.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển dụng. Do nhu cầu thực hiện công tác quản lý dự án, nay Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí như sau. Vị trí tuyển dụng: kỹ sư giao thông, số lượng 3 người. Yêu cầu: trình độ học vấn, đại học chính quy trở lên, giới tính nam, kinh nghiệm, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công trình giao thông, cầu đường. Sức khỏe tốt, không có dị tật, không bệnh xã hội. Thời gian thử việc 1 tháng. Lương thỏa thuận. Vui lòng nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 và phỏng vấn tại văn phòng Ban Quản lý dự án. Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.nCoV.vn www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!